Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài thứ hai về di thức tâm thập tụng đó, chúng tôi sẽ đào sâu ở một mức độ tương đối về cái gọi là triết học di thức. Sở dĩ chúng ta cần có một bài riêng về vấn đề này đó là bởi vì rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn lúng túng, không hiểu tại sao mình phải học di thức học để làm cái gì. Thì nếu đọc nguyên tác 30 bài đó thì thực ra nó chỉ có mấy trang giấy, và nó không có một cái gì đó thuyết phục về phương diện lý luận hay là quan điểm vân vân. Thay vì ta đầu tư học chẳng hạn như là A Tỳ Đạt Ma ở truyền thống Bali hay A Tỳ Đạt Ma của truyền thống Hán Tạng thì nó có vẻ là nó thuyết phục về phương diện quan điểm học thuật, hay tối thiểu dưới góc độ văn học thôi. Thì tất cả những câu hỏi đó là nó có lý. Thì có điều đó là người đặt câu hỏi có thể là chưa thấy rõ được cái tầm quan trọng về phương diện lịch sử. Theo đó, di thức tâm thập tụng đã có mặt như là một cái mấu chốt, một bước ngoặt làm thay đổi cái quá trình tiếp cận về Phật học, hay là cái phương pháp về Phật học, có mặt vào thế kỷ thứ tư sau Tây lịch, kéo dài cho đến thế kỷ thứ sáu. Dĩ nhiên vì kinh điển và các cái bộ luận tạng của Phật giáo bị Hồi giáo phá hủy vào thế kỷ 13, cho nên chúng ta không còn những cái dấu chỉ cho thấy là ngoài những tác phẩm mà chúng ta liệt ra trong bài đầu đó, nó còn có những tác phẩm nào nó vừa dày về số chữ, số trang, mà về phong phú về nội dung, ấn tượng về quan điểm học thuật. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải tạm ghi nhận rằng là sự ra đời của môn di thức học đó, nó đã làm cho nhà Phật học và bước thêm một bước mới, đó là có một cái phương pháp tiếp cận triết lý của Đức Phật dưới góc độ là triết học. Đề cập đến triết học của di thức á, thì chúng tôi xin phân tích hai phương diện chính. Thứ nhất là nhận thức luận, và thứ hai á, là giải thoát học. Sở dĩ chúng tôi không chọn góc độ bản thể luận là bởi vì phương diện bản thể luận và hiện tượng luận đó rất dễ dàng làm cho người đọc đó và người nghiên cứu có cảm giác rằng ngành học này nó đặt nặng về vấn đề duy tâm. Mà khi hiểu duy thức học là một cái ngành học về duy tâm đó, thì lập tức chúng ta sẽ có một cái ác cảm về nó, rằng nó có những cái giới hạn nhất định như là chủ nghĩa duy vật đã quy kết vào nó. Cho nên nhấn mạnh đến góc độ nhận thức luận để chúng ta thấy nó là một cái phương tiện. Theo đó chúng ta có thể đặt ra một số câu hỏi căn bản về vấn đề tri thức của con người. Nhận thức như thế nào? Nhận thức cái gì? Tác dụng của nó? Hay là những cái phản tác dụng nếu chúng ta đã nhận thức sai phương pháp? Những câu hỏi này mặc dù là đơn giản nhưng lại góp phần giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn đề liên hệ đến hạnh phúc và khổ đau, và ứng dụng chúng một cách có nghệ thuật, ta chắc chắn có thể xử lý được những cái rối loạn về nhận thức, rối loạn về cảm xúc và những sự mất định hướng do thái độ, rồi phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học tạo ra trong suốt quá trình sống của chúng ta ở trong một cộng đồng, một gia đình hay là một cái tổ chức nhất định nào đó. Có thể nói một cách bao quát rằng là duy thức học của Phật giáo Đại Thừa đó là tạo ra một cái mặt bằng để giúp cho người học đi từ nhận thức luận đến giải thoát luận, nhằm giải phóng các nhận thức và hành vi sai lầm của con người để giúp cho con người có thể sống bằng trí tuệ trên nền tảng làm chủ được các giác quan. Đây là cái đánh giá theo chúng tôi rất là quan trọng. Vì từ cái đánh giá này nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ là duy thức học đã khác hoàn toàn với các cái ngành triết học được giảng dạy trong các trường cao đẳng và đại học nói chung. Thứ nhất là về phương diện nhận thức luận. Đối với nhận thức luận thì có một số vấn đề chúng ta cần khảo cứu. Vấn đề một đó là phương tiện nhận thức. Vượt xa so với cái ngành triết học có mặt tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ tư Tây lịch, và thậm chí là các cái ngành triết học xuất hiện trong bối cảnh từ thế kỷ thứ 17 cho đến hiện nay, các tác giả của duy thức học đã không dừng lại ở chỗ giới thiệu về năm giác quan mà con người thường biết đến, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, như là các phương tiện của nhận thức. Những bản kinh điển đại thừa mà dựa vào đó duy thức học có mặt đó, đã giới thiệu cho chúng ta thêm hai loại hình tâm thức mới, đó là mạt na và alaya. Từ đó học thuyết tám thức đã được hình thành, và đây là một cái bước ngoặt rất là có ý nghĩa trong lịch sử triết học của Ấn Độ nói riêng và triết học toàn cầu nói chung. Vai trò đóng góp của duy thức học trong ngành nhận thức luận là rất lớn, là từ sự giới thiệu và có mặt của hai khái niệm thức mới này. Một bên đó là đặt nặng về cái ý thức về cái tôi, tức là xem mình như là một cái gì đó rất là quan trọng để dẫn đến các hình thái chấp ngã và chấp pháp. Và bên còn lại đó, nó là cái kho tàng các dữ liệu, các hạt giống mà theo đó đó sự chứa nhóm của nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái tiềm năng, khuynh hướng về sự lựa chọn, lý tưởng, nghề nghiệp, ứng xử như là những thói quen. Từ đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi và lời nói của chúng ta. Có thể nói tất cả các thức theo duy thức học chỉ đóng vai trò là chức năng. Vì duy thức học rất tôn trọng học thuyết vô ngã và duyên khởi, vốn là hai nền tảng quan trọng cho chúng ta thấy mọi thứ chỉ đóng vai trò của một công cụ thôi, cho một cái tổng thể nhất định nào đó. Khi mình cho rằng là các giác quan chỉ đóng vai trò là chức năng đó, thì ta không có lấy gì làm quan trọng. Cái nhu cầu hay là cái sự bành trướng khống chế của ý thức, hay là ta có đặt nặng về cái tôi như là một chủ nghĩa cá nhân liên hệ đến cái tôi triết học, cái tôi tôn giáo, cái tôi văn hóa, cái tôi bộ phái, cái tôi cộng đồng, cái tôi gia đình, hay là cái tôi cá thể, nói chung là cái tôi xã hội và cái tôi của chính đó. Và đó là cái giá trị rất quan trọng mà chúng ta có thể đúc kết được từ việc nghiên cứu và ứng dụng tâm thức học Phật giáo. Khi thấy rõ chúng chỉ đóng vai trò là chức năng, thì cái tiến trình của chức năng này nó có thể được diễn ra, trước nhất là liên hệ đến các hạt giống. Ở đây mình hiểu nôm na là các tiềm năng vốn sẵn có, nhiều hay là ít, ấn tượng hay là mờ nhạt, đậm hay là lơ tơ mơ, ở trong kho tàng tâm thức của con người. Và từ những cái hạt giống đó, nó tạo ra những cái khuynh hướng của hành động. Mà thông qua việc giao tiếp các giác quan với thế giới cảnh của nó đó, thì chúng ta sẽ tạo ra những cái phản ứng nhận thức, phản ứng hành vi có lệ cho mình, cho người, hay là có hại cho tự và tha nói chung. Và dĩ nhiên là duy thức học vẫn thừa nhận cái di hưởng của các hạt giống một khi đó nó đã được thể hiện qua các hành vi. Vì đó, nắm vững được cái tiến trình như thế để thấy rõ được là hoạt động của năm thức giác quan hoạt động của ý thức, hoạt động của mặt na và hoạt động của a la da đó là liên hệ với nhau rất là mật thiết. Cho nên việc nhận thức này sẽ ở một cách thức nào đó giúp cho chúng ta thấy rõ được cái quan hệ của nó với đời sống đạo đức, quan hệ của nó với những cái trách nhiệm pháp luật, quan hệ của nó với đời sống xã hội và cộng đồng nói chung. Khi trình bày các phương tiện nhận thức qua 8 thức thì chúng ta thấy là các nhà duy thức học đó cũng đã ở một cách nào đó sử dụng đến 3 lớp tâm thức, đó là tâm, ý và thức, vốn được trình bày ở trong Phật giáo Nguyên Thủy qua các bản luận A Tỳ Đạt Ma, hoặc là nó cũng có một cái mối quan hệ cộng thông nhất định nào đó với những luận phẩm thuộc về thuyết nhất thiết hữu bộ. Như vậy nhìn chung đó là các phương tiện nhận thức được trình bày trong duy thức học nó chỉ có khác căn bản ở chỗ là giới thiệu thêm mặt nào và ai là gia thôi. Còn cái tính năng, cái cách giữ các hạt giống ở trong quá trình sanh tử từ kiếp này sang kiếp khác đó, thì trên thực tế đó là một sự mở rộng mà các bản luận văn A Tỳ Đạt Ma của Phật giáo Tam Tông đó thì không có đào sâu. Mà giờ không đào sâu nhưng mà kinh điển Pali vẫn thừa nhận rằng là các hạt giống mỗi khi được thể hiện, dầu là trong tư duy hay là hành động cụ thể, thì vẫn tồn tại với con người trong tiến trình của sanh tử. Đó là một cái điều được xem là phẩm nhất. Như vậy ở một mức độ nào đó thì cái đóng góp của duy thức học về phương diện nhận thức luận là cho thấy được cái cơ chế vận hành, cái kho tàng để tạo ra cái sự vận hành đó từ đời này sang kiếp khác. Nó giúp cho chúng ta dễ dàng hình dung và chấp nhận rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Đó là một cái đóng góp rất là có ý nghĩa trong truyền thống triết học nói chung và lĩnh vực nhận thức luận nói riêng. Phương diện thứ hai đó là biểu hiện của thức Chitta Matra, Vinyapti Matra. Duy thức học thừa nhận rằng tất cả các hình thái nhận thức của con người, dầu là của năm giác quan hay là của ý thức hoặc là của mặt na, thì nhìn chung đó, nó đều là những cái biểu hiện đó, được tái tạo lại do con người có một cái chủ ý trên nền tảng của một cộng nghiệp hay một biệt nghiệp nào đó, so với bản chất của thế giới hiện thực đang có mặt xung quanh chúng ta hay là đang ở trong tự thân của chúng ta. Khi mình xem tất cả những thứ đó là một biểu hiện đó thì ta không có đánh đồng nhận thức và thế giới hiện thực là một. Cái thế giới khách quan luôn luôn có một cái giá trị độc lập với những gì được chúng ta nhận thức, trong khi cái đánh giá chủ quan của con người đó có khi là phản ánh vốn được xem là tiệm cận chân lý. Và nếu không có được các hướng dẫn thì có thể nói đó là những cái đánh giá ngày càng xa rời với chân lý. Và nhiệm vụ của môn duy thức học là giúp cho chúng ta những kỹ năng làm sao để loại trừ các cái khả năng sai lầm trong nhận thức, để giúp cho chúng ta có thể tiếp cận được chân lý ở mức độ cao nhất có thể được. Trong mấy năm mà chị bệnh ma đó, thì chúng tôi thường có một cái mẹo vặt để thuyết phục những người có cảm giác rằng là mình bị ma theo hay bị mắc đằng dưới, thực tế là không, mà chỉ là một ảo giác. Thì cách làm của chúng tôi là như thế này: đang nói chuyện họ đột nhiên mình móc trong cái đải của mình ra và giơ lên như thế này và hỏi họ cái gì ở trong lòng bàn tay của tôi. Vì được hỏi một cách bất ngờ và không được chuẩn bị trước thì phần lớn những người có cảm giác là mình bị va nhập với nó ngước hai cái mắt lên, bắt đầu sử dụng cái kỹ năng suy luận á, và trả lời là không biết. Hỏi sao không biết? Tại vì đâu có biết cái gì đã được bỏ trong bao đâu, làm sao biết cái gì được nắm trong tay từ cái bao. Cho đó chúng tôi hỏi một câu thứ hai: hãy cho chúng tôi biết sau cái đầu của quý vị là cái gì. Có nhiều người quay qua liền như thế này thì nói dứt từ Vì vậy mình biết đó là ma ma nhập dởm à. Ta phải dùng đến cái kỹ năng của con mắt và cái động tác quái nhìn. Trong khi đó cái người mà có ma nhập thật đấy là không bị giới hạn để không gian vật lý, và thậm chí nhiều vấn đề thuộc về tính thời gian, quá khứ và tương lai. Bởi vì khi mà cái hương linh không còn thân thể nữa, một số người có cái năng lực ngoại cảm tốt đó, thì có được những cái giao cảm với tần số tâm thức với những người còn sống, cho nên họ thấy rõ được cái suy nghĩ của chúng ta. Và khi mà họ nhập về một người nào đó, chẳng hạn như người thân, thì họ sẽ nói một cách vanh phách, như là đang đi guốc ở trong ruột của đương sự vậy. Và những cái chuyện xảy ra, chẳng hạn như ngày hôm qua, tháng trước, năm trước, mà chỉ có những người trong cuộc mới biết thôi, thì làm sao mà người ta nghe không tin được. Do đó chỉ cần hỏi một vài cái hỏi cắt cớ thì chúng ta biết là những người như thế là có ma nhập thật hay không. Hiện nay đó thì số lượng người mà nghĩ rằng mình bị ma nhập là khá nhiều. Phần lớn là do rối rọn cái chức năng nhận thức đó, cho nên tạo ra cái ảo giác và ngộ nhận. Và ngộ nhận đó nó lại được hỗ trợ bởi những cái lý giải của những vị thầy, chẳng hạn như là thầy Pháp, thầy Bùa, thầy Ngải, thầy Cúng, thậm chí là thầy Tu, rằng là ông bà có ma theo, chẳng hạn thế. Cái đó ám ảnh đó đã làm cho người đó cứ đeo mang ở trong đầu của mình. Và mỗi khi đi đâu, chẳng hạn có một cơn gió thổi qua, nó là lạnh lạnh, sao ót cái trời, ma. Hoặc là nghe một cái tiếng sột sạt nào đó, mình nghĩ rằng là mình đang có một nàng nào đó theo dõi, hay là một anh chàng nào đó đi theo để phá những tình duyên, đối với trường hợp là quý bà, quý cô, vân vân. Thì tất cả những cái nhận thức đó đó, theo duy thức học đó, nó được gọi là gì? Là nhận thức sai lầm. Và nói một cách rõ từ cái ngành học này đó là biểu hiện của thức thôi. Chứ là nó không có thế giới hiện thực gì hết đó. Nó những biểu hiện rất là ngộ nhận. Như vậy tình huống này nó xuất hiện từ đâu? Có thể do mất ngủ nhiều ngày, có thể do căng thẳng nhiều đêm, có thể do áp lực bởi các công việc, có thể do bất hạnh từ công việc làm, hay là tình yêu ngang trái dân dật. Và đối với đàn ông thì do uống rượu, quắc thước, nó ảnh hưởng đến một cái chức năng nhận thức của thần kinh nào đó, làm cho cái ảo giác bắt đầu nó có mặt với con người. Và do vậy đó, mọi đánh giá của người đó với thế giới hiện thực và xung quanh đó được xem là sai. Cái đó được gọi là biểu hiện của thức, chứ nó không liên hệ gì đến thế giới hiện thực hết đó. Thì những tình huống này đó cần phải điều chỉnh bằng cách đó là điều trị y khoa, chứ không cần dẫn đến chùa hay là dẫn đến bất cứ chỗ nào. Càng đi nhiều ta gọi là đa sư hư bệnh, và do vậy đó là tốn tiền mà bệnh tật lại càng đa ma. Cũng có một số tình huống là do vì những cái bế tắc gia đình, xã hội, hay là những cái rủi ro về nguyên nhân kinh tế, làm cho người ta phải suy nghĩ buồn rầu nhiều quá, đến độ là bị trục trặc thần kinh một cách lâu dài. Giống như một cái dạng thức có tâm thần, thì trong tình huống đó là cái việc nhận thức của con người đối với bản chất của thế giới xung quanh, thậm chí bản thân mình, là hoàn toàn không đúng. Chúng tôi đã từng đến các trung tâm tâm thần để tặng quà. Thì lần đầu tiên là vì thiếu kinh nghiệm, trong cái gói quà đó chúng tôi mang theo bàn chải đánh răng, rồi xà bông, cái khăn, rồi cộng thêm là bánh trái vân vân. Thì tưởng là các anh chị tại đó ta cũng sẽ phân ra cái nào để sử dụng cho tắm giặt, cái nào sử dụng cho ăn uống liền. Không ngờ họ lấy cục xà bông một cạp trước, và lấy cái bàn chải đánh răng là cắn trước, tưởng là nó là cái món ăn ngon. Lúc đó chúng tôi mới báo cho ban quản lý của trung tâm á, họ mới cho người vô để mà giữ lại hết những cái này. Và phải hết sức vất vả vì những anh chị em đó tưởng là mình là cướp của họ, cho nên họ tấn công và kháng cự. Chứ đó mình chỉ muốn là họ hãy ngừng ăn cái này đây, để mình yêu cầu họ ăn chẳng hạn như là lương khô vân vân. Đó là cái kinh nghiệm đau khổ nhất ở trong cái lần đầu tiên đi các trung tâm tâm thần mà thiếu tư vấn. Như vậy là mình cũng rơi vào cái ngộ nhận dẫn đến cái sự ngộ nhận của các anh chị em bị tâm thần. Như vậy, nói một cách khác là nếu chúng ta chủ quan và không lấy dữ liệu khách quan á làm đối tượng để tham khảo đó, thì trong các phương diện nhận thức đánh giá về những gì diễn ra xung quanh chúng ta, dù quá khứ, hiện tại hay là tương lai, đều có khả năng rơi vào sự sai lầm. Thì cái sự sai lầm đó đó, nói theo dịch học đó là duy thức biểu hiện, là biểu hiện của thức ta. Và nội dung chính của cái chữ duy thức biểu hiện nó là ở chỗ này. Ý chúng tôi muốn nói rằng là đừng nên bao giờ cho cái chữ duy thức được hiểu theo cái nghĩa là nhất thiết bao gồm luôn thế giới vật chất do tâm tạo. Là tâm có trước, thức có trước, từ đó sơn hà vũ trụ mọi thứ nó mới có theo sau. Đó là một lý giải hoàn toàn ngộ nhận về duy thức học. Và không hiểu được bản chất của việc phân tích duy thức ở trong trường phái này. Bởi vì khi mà học đến phần là tam vô tính thì chúng ta thấy là ngài vô trước và thế thân phân tích rất rõ cái một trong những phương diện nhận thức đúng đó là y thai duyên khởi, đó là tính tương thuộc ở trong mọi sự vật hiện tượng. Khi ngài chủ trương là đánh giá sự vật hiện tượng dưới cái tác động đa chiều tương thuộc nhân quả đó, thì không có lý do gì ở trước đó ngài lại cho rằng là thức là cái nguồn gốc của vũ trụ, từ đó mà nó có thế giới vật chất, chuyện đó là hoàn toàn không có. Ở đây ngài chỉ muốn nói đến cái nhận thức của con người về thế giới vật chất, về sơn hà vũ trụ, thực ra nó là một tiến trình của sự biểu hiện mà thôi. Biểu hiện đúng hoặc là biểu hiện sai, biểu hiện sâu hay là biểu hiện cạn. Và từ góc độ này mà thiền sư Nhất Hạnh đã chọn cái từ dịch là duy biểu học là thế. Chỉ đơn thuần là một sự biểu hiện thôi. Bây giờ ta thử nói về cái sự biểu hiện của những người câm, về những sự biểu hiện của người mù. Người câm á thì thường là sử dụng hệ thống ngôn ngữ ra dấu, nên khi quốc gia sở tắc có những tình trạng lâm quy hay là giới nghiêm hay là luật mới được áp dụng, và đặc biệt là trong cái giai đoạn đảo chánh vân vân đó, bất ổn về chính trị, thì ngoài cái người nói là phát ngôn viên của chính phủ, thì bên cái góc trái hoặc là góc phải, thường đó là góc phải của TV, lại có một cái người đồng lúc ấy được truyền hình trực tiếp là thông dịch bằng cách là ra dấu. Cho nên là những người không nói được có thể, hoặc là những người bị điếc đó, có thể nghe và hiểu được cái biểu hiện của các cái ngón tay tương đương về hệ thống của ngôn ngữ, và đây là một cái phương tiện của truyền thông. Còn người mù thì có hệ thống chữ nổi ple. Thì bây giờ đó thì người ta thấy hệ thống này nó tương đối là lạc hậu, sử dụng đến cái dạng tiến bộ hơn là sách nói. Mà sách nói đó thì hiện nay tại Việt Nam vẫn đang còn những giới hạn, bởi vì các trung tâm nghèo quá, không có tiền để giúp cho các anh chị em mù đó có thể có mỗi người có một cái máy. Cho đến bây giờ thì tại Việt Nam, Hội Người Mù thành phố Hồ Chí Minh thì đã sản xuất được trên 1.000 cái đĩa CD về sách nói do chị Hướng Dương, một Phật tử chủ xướng. Nhưng mà cái mức độ ứng dụng sử dụng nó cho đến bây giờ một năm chỉ mới có khoảng 30.000 lượt người sử dụng nó thôi, thì quá ít. Số lượng người mù ở Việt Nam có thể trên số lượng đó là mấy chục lần người sử dụng, thì còn quá khiêm tốn. Dù là người mù hay là người điếc thì cái biểu hiện truyền thông đó nó cũng đơn thuần là những cái diễn tiến mà thông qua đó chúng ta có thể cảm nhận được bằng cái cách riêng của mình. Cái đó nó gọi là duy thức. Và dĩ nhiên họ cũng không loại trừ, giống như những con người lành lặn cái sáu giác quan, là biểu hiện đó có khi đúng và có khi sai. Công việc của các nhà duy thức học là giúp cho chúng ta loại trừ các khả năng nhận thức sai để ta tiếp cận ở mức độ gần nhất với chân lý. Ủa như vậy thì phải đảm bảo được cái tình hình sức khỏe, rồi ta phải có những cái phương pháp tư duy trí tuệ để mọi phán đoán của chúng ta không bao giờ là sai. Cái đó được gọi là nhận thức như thật. Như vậy, biểu hiện cao nhất của duy thức là nhận thức như chúng đang là. Phương diện thứ ba của nhận thức luận là học thuyết tam tính. Tam tính có thể được định nghĩa một cách đơn giản là ba phương diện nhận thức thế giới, hay còn gọi một cách khác là ba bản chất của nhận thức. Trong mỗi con người của chúng ta, dầu phàm hay là thánh, dầu là con người hay là các loài động vật, thì việc sử dụng các cái phương diện nhận thức này sẽ xác định rằng là chúng ta đang ở cái tầng cấp nào về phương diện tâm linh và trí tuệ. Người được xem là thánh thì sử dụng cái loại nhận thức chân chính và các phán đoán từ các giác quan cho đến nhận thức bao giờ nó cũng xứng hợp với bản chất của thế giới hiện tượng đang diễn ra. Còn chúng ta có khi thì đúng, có khi thì sai, tình huống này đó thì chuẩn, tình huống khác thì sai lầm, và khó giữ được cái phong độ chuẩn xác đó từ đầu chí cuối. Nhận thức thứ nhất được gọi là nhận thức sai lầm, thuật ngữ duy thức học gọi là biến kế sở chấp tính. Nhận thức sai lầm được định nghĩa nôm na là huyễn giác hay là thác giác. Thác giác là nhận thức ngộ nhận do thiếu dữ liệu hay là lý giải sai, gọi là ảnh hưởng của các thành kiến định kiến, là do chúng ta không thể nào mô tả con người, sự vật một cách đúng như là chúng đang làm. Còn khi đề cập đến huyễn giác đó thì nó có ít nhiều liên hệ đến cái ảnh hưởng sinh học của cơ thể, chẳng hạn như là những cái nguyên nhân tâm lý, gia đình, xã hội, sức khỏe, thần kinh học nói chung. Cho nên cái huyễn giác đó, là khi bị dướng vào rồi thì chúng ta khó làm chủ, rất khó làm chủ, và chúng ta phải chấp nhận nó là một cái trục trặc mà đôi lúc phải mất hết cả một cái kiếp này, kiếp sau hy vọng mới có được một cái nhận thức đúng. Câu chuyện ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chàng thanh niên mà buổi sáng có thói quen làm điệu soi gương, thấy mặt mình tươi mát ở trong gương đó, anh ta cảm thấy hạnh phúc. Sơ ý tấm gương rớt xuống đất, anh ta không thấy mặt mình trong gương nữa, và ảo giác bắt đầu xuất hiện cho rằng là mình bị mất cái đầu. Ôm cái đầu chạy la thất thanh khắp trong làng, thậm chí là thành xá vệ. Đức Phật và tăng chúng muốn giúp anh, nhưng anh cũng không có lắng nghe, anh bỏ chạy mất đất. Thì trở về sau buổi khắc thực đó, có người đã đặt ra câu hỏi lý do tại sao, thì Đức Phật trả lời là người đó đang sống ở trong cái huyễn giác, là một cái ngộ nhận do có cái trục trặc về thần kinh, và ngày nay chúng ta gọi đó là tâm thần nói chung. Và thông qua cái truyền tích này đó thì lời kết luận của Đức Phật trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chúng ta có thể quy đổi thành ngôn ngữ hiện đại đó là, trên thực tế đó chúng ta là không phải bị dư một cái đầu, không phải là mất một cái đầu mà là dư nhiều cái đầu. Nhiều cái đầu lòng tham, cái đầu lòng sân, lòng si, nghi kỵ, hơn thua, hận thù, vân vân. Tất cả những cái đầu dư thừa đó là cần phải được nhổ bỏ đi, thì chúng ta mới có thể trở về với cái bản chất nhận thức chân chính và không còn rơi vào cái nhận thức sai lầm, tức là do vọng chấp hay do phân biệt vân vân. Còn những cái thác giác, tức là những cái ngộ nhận đó, thì chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh. Ví dụ như trong lớp ngày hôm nay mình có khoảng 230 người, nhưng mà khi điểm danh đó, có thể vì điểm nhanh quá, ta có thể đoán là chỉ có 200 người, và có người đó là điểm nhanh trở thành là 233 chẳng hạn thế. Thì những cái ngộ nhận đó thì nó không có nói đến cái mục đích thái độ được sử dụng sau cái việc mà công bố kết quả này, mà nó chỉ là một cái ngộ nhận đơn thuần thôi. thì những cái ngộ nhận đó chỉ cần kiểm chứng lại thì chúng ta có thể khắc phục được nó. Thì cái đó nó được gọi là thác giác. Dù là thác giác hay là quỷ giác thì nói chung nó đều là những chi giác sai, và gốc rễ của nó đó có thể là hoặc là do tưởng tượng, hoặc là do chấp trước, hay là ảnh hưởng các ý thức hệ triết học, tôn giáo, phong tục, tập quán, quan điểm cá nhân, hay là cái quy trình giáo dục mà chúng ta được đào tạo dưới hình thức là nhờ sọ, hay là dưới hình thức là tự do phát triển văn vật. Tất cả những cái đó đều có thể tạo ra cái biểu hiện sai lầm đối với bản chất của thế giới hiện tượng. Thì đối tượng quan trọng nhất của duy thức học là làm thế nào để loại bỏ nhận thức biến cái sợi chấp này. Do đó nó là một cái tiến trình để giúp chúng ta tiếp cận chân lý thông qua con đường trí tuệ. Nhận thức kế tiếp được gọi là nhận thức duyên khởi, thấy rõ được cái tính tương thuộc ở trong mọi sự vật hiện tượng, và thuật ngữ duy thức học gọi là y tha khởi tính. Ta tạm gọi chung đó là thế giới tri giác duyên khởi. Ý thức này sẽ giúp cho con người có cái nhìn sáng suốt hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, và dĩ nhiên là sáng tạo, khám phá, phát minh để tạo ra những cái tiến trình đóng góp. Chẳng hạn như câu nói thế này: tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên. Ba người cùng đi á, ít nhất sẽ có một người đáng làm thầy của ta về một phương diện nào đó. Một phương diện nào đó mỗi trong dấu hoặc đơn, đó là tiêm vào. Đó là một cái suy luận từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm. Ít nhất á, là khi có một người khác với mình thì người đó sẽ có những cái hay hơn mình, tích cực hơn để chúng ta có thể học. Và nếu ta hiểu thầy và trò ở chỗ là cái gì ta không biết ta học á, thì cái người đó có thể là thầy mình ở phương diện mà họ là sở trường, và ta có thể là thầy của họ ở phương diện họ là sở đoạn. Thì sự suy luận này đó, mặc dầu đó nó có thể là chưa diễn ra, nhưng là nó có cái giá trị nhất định nào đó để giúp chúng ta có thể tiếp cận được chân lý. Cái đó nó gọi là duyên khởi. Người A, người B là tương tác với nhau. Tính cách tương thuộc này nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển được nhiều thứ lắm. Có nhiều người không thích như thế. Tôi phải là số 1, không cần có ai, có tôi là mấy người khác phải nghĩ hết, không cần phải có mặt. Và như vậy cái tính cách đập đón hay là cực đoan đó, nếu nặng nữa nó sẽ dẫn đến là độc ác. Và do vậy theo duy thức học, đó là một cái nhận thức dẫn đến thái độ ứng xử biết cái sự chấp. Do đó người có cái nhận thức y tha duyên khởi đó sẽ thấy được cái tính tương thuộc đa chiều. Phương diện kế tiếp là ta có thể rút ra được từ những cái gọi là không có giá trị để tạo ra những giá trị. Và thì sư Dứt Hạnh thường dùng những khái niệm là trong rác có hoa. Tự nhiên trong phương diện tiêu cực ngược lại, ta có thể nói là trong hoa có rác. Có rất nhiều người đang sống trên hoa nhưng mà tạo thành rác. Sống ở trên các hệ giá trị, những vật dụng xung quanh đều là có gì nhưng mình không biết sử dụng đó, cho nên trở thành như là rác đó. Chẳng hạn như đối với những người thiểu số ở trong rừng, tại những khu vực trên hành tinh này mà có quá nhiều vận mỏ đó, thì đôi lúc ngọc ngà châu báu đối họ nó chỉ là vật bình thường thôi, không có giá trị gì hết, đang ở trong hoa mà trở thành là rác. Còn người Nhật á, thì các bãi rác của họ nó đẹp lắm, nó không phải giống như chúng ta là vứt phải lung tung, mùi xú uế có mặt khắp nơi. Họ cắt một cái bức tường thành và tạo nó có một cái cấu trúc giống như là một cái tòa lâu đài nhìn từ xa, và trang trí cho nó một những cái màu sắc và hình ảnh rất là ấn tượng. Từ vài cái số nhìn tới ta tưởng như là một cái trung tâm du lịch vậy đó, mà khi đến đến ta không được dừng lại, phải đi tiếp tục thôi, thì nó là sở rác. Ở bên trong thì họ có cái công nghệ mới nén tất cả những cái chất thải trở thành là những cái vật, những cái khối làm bê tông, hoặc là đem nó đi bán cho các quốc gia có nhu cầu chế biến trở thành là ga, đúng không? Thì tất cả những cái mà phế thải đó, nếu có tầm nhìn về tính giá trị của sự vật thì ta vẫn có thể biến nó thành những cái rất là hữu ích cho con người. Cái nhận thức đó cũng được gọi là nhận thức y tha dương thể, nó tương tác rất là nhiều. Như vậy thế giới này là một cái thế giới cộng sinh tương duyên, và ai cho rằng là chỉ cần độc lập một mình là sống được, không cần phải lệ thuộc vào ai, nương vào ai, vân vân, thì cái đó trở nên là cực đoan, độc đoán, chủ quan, cho nên rất dễ dàng rơi vào những cái ngộ nhận trong nhận thức, và kết quả là sẽ không có được những gì theo ý muốn của mình. Nói cách khác, duy thức học khích lệ chúng ta sử dụng các tri giác duyên khởi, các điều kiện duyên khởi để sống hài hòa với mọi người xung quanh, và hạn chế một cách tối đa những sai lầm và rủi ro có thể có. Về phương diện nhận thức luận này thì giá trị của tâm thức Phật giáo rất lớn. Nhận thức thứ ba là nhận thức trọn vẹn, được gọi trong duy thức học là viên thành thật tánh. Ta tạm gọi nó là thế giới tri giác như thật. Như thật nghĩa là nhìn sự vật đúng với chính nó đang là. Còn cái gì thuộc về cứ thì đã là, cái gì là sẽ diễn ra trong tương lai sẽ là. Hầu như các nhà thiên văn học, mặc dầu là chưa có cái tuệ giác như là những bộ chứng đắc, có thể cho chúng ta biết được quỹ đạo của các hành tinh, các định tinh, thậm chí là nơi cách xa chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng, nhưng mà có thể cho chúng ta biết rằng ở đó nó có một cái hệ mặt trời gần giống như là cái hệ mặt trời chúng ta đang sống. Đó là công bố của tổ chức NASA vào tuần trước, có một cái hành tinh có cấu trúc y hệt như là cái hành tinh của chúng ta. Rồi các hiện tượng thiên nhiên, động đất, sóng thần, khí hậu, vân vân, người ta có thể dự đoán biết trước được ở mức độ tương đối. Cho nên nhận thức trọn vẹn là một loại nhận thức giúp cho chúng ta gọi là xóa đi cái khoảng cách giữa nhận thức với thế giới hiện thực. Và chỉ khi nào chúng ta bỏ hết tất cả mọi hình thái chấp trước có gốc rễ từ tham sân si, và là phát huy tuệ giác ở mức độ cao nhất, thì chúng ta mới có thể chứng đắc được nó. Và người có được kiến thức viên thành thật thì cái đó được xem là đã chứng đắc được đạo quả. Thì thay vì ta đi theo cái quy trình đạo đức, rồi thực tập thiền quán để có trí tuệ, cái cách nói của Ngài Thế Thân, dạng của Ngài là vô trước, đó là chỉ cần lỗi trừ các nhận thức sai lầm, biến cái sở chấp, và sống một cách lâu dài với nhận thức y tha duyên khởi, tu tập một cách có mục tiêu và phương pháp, thì từ nhận thức y tha duyên khởi ta nâng lên một cái trình độ cao hơn, đó là viên thành thật tánh. Thì lúc đó đó, nhận thức của chúng ta được xem là trí tuệ. Thì lúc ấy đó, mọi khổ đau do vô minh sẽ tan biến như là băng tan khi ánh nắng chiếu vào. Nói một cách khác là về phương diện nhận thức luận, người tu theo duy thức học sẽ đạt được trí tuệ. Chẳng hạn như là trí tuệ ba la mật được nêu ra trong các kinh. Tại Phật giáo Tây Tạng thì trường phái duy thức học đã sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh và nền dân học Bát Nhã nói chung làm nền tảng kinh điển quan trọng của ngành học này, không phải là không có lý do. Bởi vì nếu không có những hỗ trợ của trí tuệ Bát Nhã đó, thì cái nhận thức chúng ta chỉ đạt được tối đa là đến nhận thức duyên khởi là hết. Và cũng một điều đáng khích lệ khác nữa, thì phần lớn các trường phái của Phật giáo Tây Tạng ngoài văn học Bát Nhã còn sử dụng văn học Trung Quán, vốn là một cái văn học phát triển rất mạnh song hành với văn học của duy thức, làm nền tảng để cho các hành giả hỗ trợ trong quá trình tu. Hay nói cách khác là theo cái nhìn của Phật giáo Tây Tạng, không có sự khác biệt căn bản giữa trường phái duy thức học và Trung Quán luật. Một bên thì dùng tánh không để phát huy trí tuệ, đó là Trung Quán, Một bên á, thì dùng các phương tiện nhận thức để đạt được cái nhận thức chân chánh nhất, mà cũng là trí tuệ. Nên dầu là bên nào thì cái kết quả đạt được vẫn là giống như nhau. Cho nên người tu học theo di thức vẫn có thể chứng đắc được đạo quả như cái công thức được Đức Phật mô tả trong các kinh điển nói chung. Phần lớn thứ hai đó là phần giải thích luận. Trong giải thích luận có hai phương diện, thứ nhất là hành trì du già, và thứ hai đó là lộ trình tâm linh gồm có 5 bước. Về hành trì du già thì khái niệm Yoga Chaira đó đã cho thấy rất rõ là trường phái duy thức học đã xác định việc thực tập thiền quán là con đường duy nhất để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Hay nói một cách khác là nếu thiếu thiền quán thì hành giả khó có thể đạt được nhận thức viên thành thật để loại trừ hết tất cả các phản ứng tiêu cực của vô minh trong quá trình nhận thức và hành động nói chung. Như vậy chữ du già trong ngữ cảnh này được hiểu là cái gì? Một số học giả cho rằng thực tập thiền du già không gì khác hơn là tứ niệm xứ, tức là quán thân, đơn thuần là thân, rồi quán cảm thọ, đơn thuần là các cảm giác, quán tâm, đơn thuần là tâm, quán ý niệm của tâm, chỉ đơn thuần là các ý niệm, không để cho ý thức dị nguyên can thiệp vào trong quá trình nhận thức được diễn ra giữa chúng ta nhận thức và thế giới khách quan xung quanh chúng ta. Một số học giả khác thì cho rằng đối tượng thiền quán yoga của duy thức học không gì khác hơn là tâm và pháp. Thân á là một phương diện mà chúng ta cần phải để ý quan tâm về. Cái đó rất là dễ thực tập, chỉ cần thực tập phương pháp quán vô ngã là chúng ta có thể vượt thoát khỏi những cái tội lỗi do thân tạo ra một cách khá thành công. Nhưng để làm chủ được tâm và các ý niệm ở trong tâm á là cả một quá trình thách đố. Một số học giả khác đó thì giới hạn cả ba phương diện của tâm, đó là cảm xúc, tâm và ý niệm. Thì dù là ta chia theo cái nhóm gồm có 4 đối tượng hay là 3 đối tượng hay là 2 đối tượng thì vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở chỗ đó là các nhà duy thức học ngoài cái việc sử dụng nhận thức luận để đạt được cái nhận thức chân chính về bản chất thế giới hiện tượng thì họ còn thanh lọc tâm như là một yêu cầu không thể thiếu, và hai phương diện này đó cần phải được tiến hành song song với nhau thì mới có thể dẫn đến một kết quả trong sự hành trì. Cho nên thực tập duy thức sẽ giúp cho hành giả thanh lọc được các hạt giống khuynh hướng của chúng để thể hiện ra các hành vi, và do vậy không còn những cái khuynh hướng mang đến sự khổ đau cho mình và cho người. Đó là được xem là cái sự thành công trong thực tập yoga, yoga hay là yoga của duy thức học. Chút nữa. Về con đường tâm linh thì duy thức học chủ trương 5 con đường. Thứ nhất là tư lương. Tư lương này được hiểu chứ bao gồm định hướng con đường thế nào, rồi các cái chuẩn bị về thái độ, những cái đầu tư cần thiết, rồi sự quyết tâm cao độ, những nỗ lực như là phát triển nhân cách, tu luyện các pháp lành v.v. Nói theo thuật ngữ của Đại Thừa trong trường phái khác đó là phát triển Bồ Đề Tâm. Đó là cái con đường tư lương khá tốt. Nhờ cái tâm hướng về Bồ Đề, hành giả sẽ làm các việc lành, bỏ các việc ác v.v. Thế nên là giàu dùng cái từ rất là khác với Đạo Phật truyền thống, nhưng nội dung và nội hàm của nó cũng tương đương. Bước thứ hai của con đường đó là sự gia hành, nhằm giúp cho hành giả có thể trải nghiệm Phật pháp dưới góc độ là ứng dụng nó vào trong cuộc sống. Ở đây hành giả không chỉ có kiến thức như là một kiến thức, mà kiến thức như là một con đường, kiến thức như là một sự thực nghiệm. Bên cạnh đó thì hành giả cũng cần phải thấy rất rõ rằng là mọi nỗi khổ, niềm đau, hạnh phúc, ăn vui không có gì ngoài tâm. Tâm làm hệ quy chiếu cho những thứ này. Cho nên chỉ cần điều phục tâm, điều chỉnh tâm thì mọi thứ đều diễn ra theo ý của chúng ta. Cho nên nỗ lực tu hành ngày càng được gia tăng, ngày càng được tiến bộ. Đầu tiên là theo công thức là cấp số cộng, tức là tăng dần điều, cho đến một cái bước độ lớn hơn là cấp số nhân. Nếu ta sử dụng ngôn ngữ tối học để mô tả nó. Bước thứ ba của con đường là thông đạt. Ở đây thì có nghĩa là cái tầm nhìn hiểu biết sâu sắc hơn. Và nói theo thuật ngữ của vào Pali đó là Vipassana, tức là cái nhìn thẩm thấu. Chúng tôi thường mô tả cái nhìn này giống như một cái nhìn cắt lớp của cái máy cộng hưởng từ. Nó chi tiết rõ ràng và chuẩn xác hơn rất nhiều lần so với cái máy CT scan và cái máy X-quang. Mặc dù hai thứ này nó cũng giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát về cái dạng thù của xương hay là các chi phần nào đó trong cơ thể được chụp, nhưng không rõ như là chụp bằng cộng hưởng từ. Như vậy là cái nhìn thông đạt nó giúp cho mình hiểu rõ, nhìn sâu, nắm vững con đường chuyển hóa mà thuật ngữ của ngành học này gọi là Dasana Maga. Nhờ đó đó chúng ta có thể hành trì một cách bài bản hơn, tiến sâu tiến xa trên con đường thực tập của nó nhiều hơn, để chúng ta có thể từng bước đạt được cái chi kiến như thật. Và điều này được hiểu ở trong duy thức học đó, tức là chúng ta loại trừ được rất nhiều các phiền não căn bản để ta bước vào cái quả vị của Bồ Tát thập địa. Phương diện thứ tư của con đường là sự tu tập Bhavana Magga. Bhavana được hiểu là tu tập tâm, chuyển hóa tâm, tức là nỗ lực cuối để ta chuyển hóa những cái bóng dáng hoặc là những cái tác dụng vi tế của những cái tâm phiền não mà thông thường nó đối với người phàm nó không có xuất hiện, hoặc là trong phần lớn các cái tình huống, các hoàn cảnh đó, gần như là nó biệt vô tâm tích, làm cho hành giả có cảm giác rằng là mình đã thành công trên vấn đề và huấn luyện khỏi tâm rồi, và trên thực tế là ta mới đạt được khoảng chừng 70-80% là cùng. Cho nên ở giai đoạn tu tập thì các hành giả đặc biệt được hiểu là các vị Bồ Tát vượt lên khỏi cảnh giới chứng đắc thập địa, nỗ lực chuyển hóa nhận thức chuyên sâu về tâm linh ở mức độ dứt điểm hơn, để chúng ta chứng đắc được cái đẳng giác. Và con đường cuối cùng được gọi là cứu cánh, là diệt sạch phiền não, chấm dứt luân hồi, chứng đắc giác ngộ và thể đạt được pháp thân. Nói cách khác là con đường giải thoát luận của duy thức học là trở thành một bậc mà giá trị giác ngộ được xem là quả Phật, chứ không chỉ đơn thuần dừng lại ở cái quả vị A-la-hán. Nói tóm lại, từ phương diện nhận thức luận thì các hành giả tu theo duy thức học là phải làm chủ được nhận thức. Cho đến các phương diện giải thoát luận thì các hành giả cũng phải có những cái bước đi từ đạo đức, thiền quán căn bản như bao nhiêu trường phái khác mà Đức Phật đã dạy trong các kinh, hoặc đã được mô tả một cách rất là đầy đủ trong Bát Chánh Đạo, để trở thành một bậc là không còn bị nó khổ niềm đau làm cho mình phải bận tâm hay là bị vướng dính nữa. Thì nói một cách khác là hai con đường này đó, nó vẫn được xem là tương đương với Bát Chánh Đạo được Phật nói trong bài kinh đầu tiên. Vì nhận thức luận đỉnh cao nhất của nó là tương đương với chánh kiến, chánh tư duy, và sáu cái chân chánh còn lại đó thì nó tương đương với con đường gồm có năm cái trình tự tâm linh như vừa nêu. Bây giờ thì chúng ta kết thúc. Trước khi kết thúc á, chúng tôi xin nhắc lại các tác phẩm mà mình sẽ phải học đó. Quý vị sẽ phải đọc trước Duy Thức Tam Tập Tụng, cái bản dịch của Hòa Thượng Từ Thông cũng được, là bản dịch nào đó mà mình thích. Còn ai biết chữ Hán đó thì có thể trực tiếp sử dụng các bản chữ Hán. và chỉ cần đánh cái từ Chí Thức Tâm Thập Tụng bằng chữ Hán vào trong Google thì nó có hàng chục, thậm chí là vài trăm các cái bản sớ giải đã được phổ biến đó, để chúng ta có thể tham khảo một cách tốt đẹp hơn. Vì bản dịch nó xúc tích, cho nên nếu không đọc trước đó, thì chúng ta sẽ khó có thể đào sâu vào trong nội dung của nó.